Đây là Đài Tiếng Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến của chúng tôi lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 28 tháng 10. Thưa quý vị, Trung Quốc lên tiếng cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ về thỏa thuận dầu khí mới ký kết.
Việt Nam trân trọng đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông và về việc Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí.
Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tại New Delhi. Mời quý vị nghe tin này cùng cuộc phỏng vấn với blogger Điếu Cày.
Tôi cũng còn một cái trách nhiệm nữa trong cái chuyến đi này. Đó là bắt đầu vụ án câu lạc bộ của nhà báo tự do ở một cái tòa án khác.
Người vừa được Việt Nam phóng thích nhận định ra sao về cuộc mặc cả giữa Hà Nội và Washington, cũng như tâm tư của ông về gia đình? Mời quý vị theo dõi lát nữa đây. Nhưng trước hết, Hoài Hương điểm các tin quốc tế trong chương trình hôm nay.
Giao tranh vẫn tiếp diễn ở thị trấn Kobani phía bắc Syria. Những người biểu tình tại Hồng Kông đánh dấu kỷ niệm một tháng từ khi phát động các cuộc biểu tình thân dân chủ. Các tiểu bang Hoa Kỳ nới lỏng lệnh cách ly đối với nhân viên y tế trở về từ Tây Phi.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về, cũng như chuyên mục Thế giới đó đây và câu chuyện phụ nữ. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với Hoài Hương.
Giao tranh vẫn tiếp diễn ở thị trấn Kobani phía bắc Syria hôm thứ Ba với những âm thanh quen thuộc của tiếng súng và máy bay phản lực bay trên đầu báo hiệu những nỗ lực liên tục để ngăn chặn quân nhà nước Hồi giáo chiếm cứ khu vực này từ tay của lực lượng người Kurd. Các máy quay phim đặt ở bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi lại những hình ảnh của những cuộc không kích mới của liên minh do Mỹ dẫn đầu nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria trong hơn một tháng qua. Băng video bao gồm cả âm thanh của một chiếc phản lực cơ bay ngang qua, rồi sau đó một vụ nổ lớn làm cho một làn khói dày đặc bốc lên bầu trời. Các chiến binh người Kurd đang trông chờ vào sự tiếp viện của các lực lượng Peshmerga từ khu vực Kurdistan của Iraq. Những chiến binh này có thể tham gia các trận chiến bên trong Kobani vào đầu tuần này. Các phản lực cơ của liên minh cũng đã tiến hành các cuộc không kích ở nước láng giềng Iraq trong một nỗ lực nhằm giúp lực lượng Iraq giành lại lãnh thổ từ tay của các phần tử cực đoan Sunni đã chiếm cứ một khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây của Iraq trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Các ngoại trưởng và đại diện đến từ 40 nước đang gặp nhau tại Berlin hôm nay để tập trung vào nỗ lực giúp các nước láng giềng của Syria ứng phó với làn sóng tị nạn đông đảo đã bị buộc phải rời khỏi đất nước của họ để ra đi lánh nạn vì cuộc chiến kéo dài trong nhiều năm qua. Ngoại trưởng Jordani Nasser Judeh cảnh báo về điều mà ông gọi là sự mệt mỏi của các nước tiếp nhận, giữa lúc các nước này tìm cách theo kịp đà gia tăng của các nhu cầu của số người tị nạn ngày một đông hơn. Liên Hiệp Quốc đã đăng ký hơn 3 triệu người tị nạn Syria. Thổ Nhĩ Kỳ và Liban mỗi nước đã đón nhận hơn 1 triệu người, trong khi đó Jordani, Iraq và Ai Cập tiếp nhận hàng trăm ngàn người nhiều hơn thế nữa. Tại Syria, giao tranh đã khởi sự từ tháng 3 năm 2011, đã buộc thêm 6,5 triệu người phải rời khỏi nhà cửa để ra đi lánh nạn. Liên Hiệp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp hàng tỷ đô la để cung cấp các hỗ trợ nhân đạo cho những người tị nạn. Tuy nhiên, cơ quan này chỉ nhận được khoảng phân nửa số tiền mà họ cần đến. Nga hôm nay loan báo sẽ công nhận kết quả của các cuộc bầu cử sắp tới tại hai khu vực ly khai tại miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết là cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 2 tháng 11 sắp tới sẽ rất quan trọng cho việc hợp thức hóa quyền lực tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk là hai nước Cộng hòa không được công nhận. Trong khi phần còn lại của Ukraine đi đầu phiếu vào hôm Chủ nhật, gần 3 triệu cử tri đã không thể đi bỏ phiếu ở khu vực phía đông của nước này, nơi mà nhiều tháng giao tranh giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai được Nga hậu thuẫn đã giết chết hơn 3.700 người. Các thủ lãnh nổi dậy ở đông Ukraine đã phát động một cuộc nổi loạn chống chính phủ ở Kiev hồi tháng 4, cho biết họ sẽ tiến hành cuộc bầu cử của riêng họ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho biết hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ không công nhận cuộc bầu cử ở các khu vực do phe ly khai kiểm soát, trừ phi họ tuân thủ luật pháp của Ukraine và được tổ chức với sự đồng ý của chính phủ Ukraine. Một nữ y tá người Mỹ bị cách ly vì đã tiếp xúc với Ebola đã được cho phép xuất viện. Giữa lúc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, công bố những nguyên tắc hướng dẫn mới đối với các nhân viên y tế trở về nước. CDC hôm thứ Hai kêu gọi các nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hãy tự nguyện cách ly tại gia. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết là hầu hết các nhân viên y tế trở về từ Tây Phi không cần bị cách ly và có thể được nhà chức trách Mỹ giám sát tại nhà. Các hướng dẫn mới được công bố giữa lúc thống đốc bang New Jersey Chris Christie loan báo rằng một y tá đã bị các giới chức tiểu bang cách ly, nay có thể hoàn tất thời gian cách ly ngay tại nhà. Ông Christie hôm qua cho biết trên trang Twitter của ông rằng y tá Cassie Hickox không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh Ebola và cô có thể tự cách ly ở nhà cho đến khi hết thời gian cách ly 21 ngày. Cô Hickox về nước hôm thứ Sáu sau một thời gian điều trị cho các nạn nhân Ebola ở Tây Phi. Cô trở thành người đầu tiên bị cách ly theo tinh thần chính sách mới của bang New Jersey, đòi hỏi các nhân viên y tế mới trở về từ Tây Phi phải bị cô lập trong thời gian 21 ngày từ khi trở về nước. Cô Hickox thử nghiệm âm tính với virus Ebola. Cô đe dọa sẽ khởi kiện để thách thức lệnh cách ly áp dụng đối với cô. Thống đốc bang New York ở kế cận, ông Andrew Cuomo, công bố một chính sách tương tự cho tiểu bang New York hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, vào ngày Chủ nhật, ông đã thay đổi chính sách này. Ông nói rằng nhân viên y tế không có dấu hiệu của virus Ebola sẽ được phép cách ly tại gia. Chính phủ của Tổng thống Obama và các chuyên gia y tế đã lên tiếng chỉ trích lệnh cách ly của chính quyền tiểu bang New York và New Jersey là quá đáng. Trong khi đó, đặc sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nêu bật sự cần thiết phải có một đáp ứng mạnh mẽ hơn để ứng phó với dịch Ebola đã giết chết gần 5.000 người ở Tây Phi. Sau một ngày đi thăm Guinea, bà Samantha Power hôm qua đã đăng trên trang Twitter rằng quy mô của nhu cầu chống Ebola thật vô cùng to lớn và theo bà những nguồn lực cơ bản nhất có khả năng cứu mạng. Sau đó, bà Power đã đáp chuyến bay tới Sierra Leone và cũng sẽ đến thăm Liberia là hai quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Ebola. Bà Power nêu bật các nỗ lực của những người đã làm việc tại Guinea để điều trị bệnh nhân và xây dựng các cơ sở để chữa trị và giáo dục dân chúng, kể cả Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki, cho biết là bà Power sẽ không đi thăm bất kỳ đơn vị điều trị Ebola nào và sẽ không tiếp xúc với các bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Trả lời những câu hỏi của các nhà báo, bà Psaki nói bà Power sẽ tuân thủ mọi đòi hỏi cách ly, thích nghi một khi bà trở về Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc đã chỉ trích các biện pháp gần đây do các tiểu bang New Jersey, New York và Illinois áp dụng bắt buộc cách ly trong 21 ngày các nhân viên y tế Mỹ đi ra nước ngoài để chữa trị cho bệnh nhân đã nhiễm bệnh.
Trong khi đó, thưa quý vị, các tổ chức nhân đạo ở Australia đang chỉ trích chính sách không cấp visa cho công dân ba nước Tây Phi có dịch Ebola. Theo tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi, từ Bangkok, lệnh cấm cấp phát visa này được đưa ra trong lúc Australia siết chặt chính sách di trú. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Theo chính sách mới thì tất cả những loại visa phi thường trực và visa tạm thời dành cho những du khách du hành từ Liberia, Sierra Leone và Guinea sẽ bị thu hồi. Những người có visa thường trực nhưng chưa tới Australia thì được yêu cầu phải trải qua một thời gian cách ly kiểm dịch 21 ngày. Chính sách được Bộ trưởng Di trú Scott Morrison loan báo đã làm cho Australia trở thành nước giàu đầu tiên trên thế giới áp dụng biện pháp đóng cửa di trú để ứng phó với vụ bộc phát dịch Ebola. Giới hữu trách cho biết Australia chưa có ca bệnh Ebola được xác nhận mặc dù đã có một số ca nghi nhiễm. Lệnh cấm visa đã làm bùng ra những sự chỉ trích của các tổ chức cứu trợ và những chuyên gia y tế. Những người này nói rằng sự ứng phó như thế là có tính chất hẹp hòi. Các nhân viên y tế cho biết Australia đang áp dụng những chính sách theo dõi và cách ly kiểm dịch và những chính sách đó có thể ngăn chặn sự lây lan của Ebola mà không tạo ra sự lo sợ trong công chúng về lệnh cấm du hành. Lệnh cấm này được ban hành trong lúc Thủ tướng Tony Abbott ra sức siết chặt chính sách di trú, làm cho những người muốn xin tị nạn gặp phải nhiều khó khăn hơn để có thể được tái định cư ở Australia. Ông Archie Law, giám đốc của tổ chức từ thiện Action Aid, nói rằng chính sách mới về visa là một bước tụt hậu đối với các mối quan hệ quốc tế của Australia vốn đã bị ảnh hưởng bởi lập trường cứng rắn của Canberra đối với những người muốn xin tị nạn.
Look, I think that there's a sense of outrage regarding further visa restrictions.
Tôi nghĩ rằng có một cảm giác bất bình trước việc có thêm những sự hạn chế về visa. Nhiều người trong tổ chức Action Aid đang lắc đầu ngao ngán. Chẳng những chúng ta không để cho người xin tị nạn được thực sự nộp đơn xin tị nạn Australia, mà giờ đây chúng ta còn đưa biên giới của mình ra xa hơn và không cho người Tây Phi tới đây. Điều này tạo ra rất nhiều nghi vấn về việc Australia đã trở thành một nước thuộc loài nào.
Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra những khuyến nghị chống lại việc áp dụng lệnh cấm du hành hoặc cấm mua bán đối với những nước bị ảnh hưởng. Cơ quan quốc tế này cho rằng những nước đó cần tới sự trợ giúp chứ không phải sự cô lập của quốc tế để dập tắt bệnh Ebola. Mặc dù vậy, một số nước khác ở Phi Châu và ở vùng biển Caribe cũng đã siết chặt những luật lệ nhập cảnh hoặc không cấp visa cho những khách lữ hành của ba nước bị dịch Ebola hoành hành dữ dội nhất. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi Australia phái nhân viên đến Tây Phi để giúp chống lại sự lây lan của virus Ebola. Cho đến nay, Australia chỉ cung cấp viện trợ mà không phái nhân viên đến giúp. Chính phủ ở đây nói rằng họ không muốn phái nhân viên, bởi vì nếu những người đó nhiễm bệnh thì họ phải mất tới 30 giờ đáp máy bay mới về tới Australia. Có tin cho hay Canberra đang điều đình với một số nước đối tác ở Âu Châu để các nước này trợ giúp những nhân viên của Australia trong trường hợp họ được phái tới Tây Phi.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin về Việt Nam, mà đi đầu là tin về quan hệ Việt-Ấn Trung. Trung Quốc cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ về thỏa thuận dầu khí. Bắc Kinh ngày hôm nay đã lên tiếng cảnh báo Việt Nam và Ấn Độ không nên gây tổn hại tới chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, trong khi Hà Nội và New Delhi ký kết các thỏa thuận thăm dò dầu khí. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày hôm nay tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và vùng nước lân cận. Ông Hồng nói phía Bắc Kinh không phản đối các hoạt động thăm dò dầu khí hợp lý và chính đáng ở Biển Nam Trung Hoa, nhưng người phát ngôn này nói rằng Trung Quốc sẽ mạnh mẽ phản đối nếu các hoạt động đó gây tổn hại tới chủ quyền và quyền lợi quốc gia của Bắc Kinh. Trước đó, chính phủ Việt Nam mới ra một thông cáo cho biết nhiều thỏa thuận đã được ký kết trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ, trong đó có thỏa thuận khung hợp tác và biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ ONGC Vides và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam. Phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Dũng đã nói tới vấn đề hợp tác dầu khí Việt-Ấn.
Việt Nam trân trọng đánh giá cao lập trường của Ấn Độ về vấn đề Biển Đông và về việc Ấn Độ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thăm dò khai thác dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.
Trong một động thái mà giới quan sát nhận định rằng Việt Nam đang tìm cách lôi kéo sự hậu thuẫn của Ấn Độ trong vấn đề Biển Đông, ông Dũng nói thêm rằng Hà Nội và New Delhi đã nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và việc giải quyết các tranh chấp Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chuyến thăm của ông Dũng diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ. Dịp đó, đôi bên đã ký nhiều thỏa thuận, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực dầu khí. Thời gian qua, Trung Quốc đã nhiều lần phản đối các dự án thăm dò dầu khí của Ấn Độ ở Biển Đông. Hồi năm 2012, ONGC Vides đã phải từ bỏ việc thăm dò một lô ở Biển Đông sau khi vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. Trong một bài viết gửi cho VOA Việt ngữ, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam từ Học viện Quốc phòng Australia, nhận định rằng cả Trung Quốc và Việt Nam cùng chia sẻ mối quan tâm chung là duy trì mối quan hệ song phương hòa bình và vững mạnh. Việc Việt Nam tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và Nhật Bản, theo ông Carl Thayer, cũng là một động lực thêm nữa để Bắc Kinh cạnh tranh tầm ảnh hưởng đối với Hà Nội. Trong chuyến công du châu Âu trong tháng này, Thủ tướng Việt Nam nói rằng đã có những diễn biến phức tạp trong vấn đề Biển Đông. Ông Dũng cũng nói tới điều ông gọi là những bất ổn căng thẳng vừa qua, nhưng không đề cập cụ thể tới dàn khoan cầu của Trung Quốc mà Việt Nam tuyên bố nằm trong thềm lục địa của mình hồi tháng 5. Công an Sài Gòn ngưng phát tờ rơi, bị coi là bôi nhọ đất nước. Một đơn vị công an ở Sài Gòn ngày hôm nay đã quyết định ngưng phát tờ rơi cho du khách nước ngoài, cảnh báo về tình trạng cướp giật và trộm cắp sau khi bị chỉ trích là bôi nhọ đất nước. Công an phường Phạm Ngũ Lão ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho báo chí trong nước biết rằng hiện đơn vị này đã ngưng phát tờ rơi cảnh báo để chờ chỉ đạo của cấp trên. Một tờ rơi viết bằng tiếng Anh được đăng tải trên mạng có đoạn: "Các vụ phạm tội đầy bạo lực thường xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh, hãy luôn giữ túi xách của quý vị bên người, tránh đeo trang sức và không để lộ máy ảnh và điện thoại." Ngoài ra, tờ rơi này cũng khuyên các du khách không tin vào đồng hồ đếm trên xe taxi. Trước đó, một bài viết trên báo Giáo dục Việt Nam đã gọi các tờ rơi này là một kiểu bôi nhọ hình ảnh đất nước. Trong khi đó, báo Thanh Niên dẫn lời trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão nói rằng việc phát tờ rơi là để nhắc nhở du khách cẩn thận, tránh bị mất cắp khi ra đường, chứ không vì mục đích gì khác. Báo chí Việt Nam thời gian qua đã thực hiện nhiều bài viết phản ánh tình trạng người nghiện ma túy gia tăng và cướp giật lộng hành ở Sài Gòn. Blogger điếu cày nói sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế. Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của câu lạc bộ nhà báo tự do. Blogger điếu cày cho biết ông tin rằng ông sẽ thắng kiện. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào lên trên lợi ích của gia đình. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn mà blogger điếu cày dành cho Nguyễn Trung của đài VOA. Ông mặc một chiếc áo cộc tay và đi đôi dép tổ ong để sang Mỹ. Vì sao ông lại ăn mặc giản dị như vậy?
Tôi ở trong nhà tù thì bị đưa ra ngoài thì có như thế nào mặc như thế thôi. Họ đưa tôi ra khỏi nhà tù và từ nhà tù trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ An thì họ đưa thẳng tôi ra sân bay Nội Bài.
Chính quyền Việt Nam có nói gì trước khi thả ông không?
Trước đó thì Bộ Công an Việt Nam có vào, tham mưu của Bộ Công an Việt Nam có vào, có nói với tôi là đề nghị tôi là viết đơn xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập về báo chí. Họ cũng yêu cầu tôi viết một cái đơn xin tha tù trước thời hạn. Thế nhưng tôi có một nguyên tắc bất di dịch là không nhận tội để được ra tù, cho nên tôi không viết. Sau đó thì tôi có được gặp Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nói với tôi rằng chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả tôi ra vô điều kiện, kể cả tôi ở Việt Nam hoặc là đi sang Hoa Kỳ. Nhưng hiện tại hai chính phủ mới đạt được thỏa thuận là tôi ra tù sẽ nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập. Và tôi cũng nhận được một số cái sự ủy thác của anh em ở trong trại giam, kể cả anh em tù chính trị và anh em tù hình sự ủy thác cho tôi. Cho nên là tôi đồng ý nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học tập.
Dũng, con trai ông và cả chị Tân, vợ cũ của ông, cho biết là gia đình không nhận được một lời từ biệt nào trước khi ông ra đi. Ông có thể nói rõ hơn về chuyện này không?
Những việc như thế này là chúng tôi là người trong nhà tù, việc đàm phán giữa hai bên hoặc là những cái người đi trước có kinh nghiệm như thế nào rồi, có thông tin gì rồi thì chúng tôi hoàn toàn không biết. Một người tù khi anh bị đặt vào một cái hoàn cảnh như thế thì anh chỉ có thể là đưa ra những cái quyết định đối phó ở trong cái hoàn cảnh đó với những cái kinh nghiệm mà anh có được, với những cái thông tin ít ỏi mà anh có được thôi. Cho nên ở trong những nhà tù thì chúng tôi thì luôn luôn thì phải trả giá bằng những cái phương pháp thử và sai. Còn khi mà xuất cảnh ra sân bay, tôi cũng nghĩ rằng là họ sẽ để cho tôi được gặp con tôi, được gặp vợ tôi và các con tôi ở sân bay. Nhưng thực tế thì họ không cho tôi gặp mà đẩy thẳng ra máy bay luôn.
Có tin nói rằng ông bị ép buộc đi Mỹ. Thông tin này đúng hay sai thưa ông?
Thực ra thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy, là đối với bên chính phủ Việt Nam thì họ chỉ đưa ra cho tôi có một sự lựa chọn là đi học tại Hoa Kỳ, chứ không có cái lựa chọn là ở lại Việt Nam và ra tù. Thế còn tôi và anh em chúng tôi trong trại, anh em tù chính trị và anh em tù hình sự nữa, riêng anh em tù chính trị thì chúng tôi có thảo luận và thống nhất với nhau rằng anh sẽ phải đi thay chúng tôi để làm những cái việc mà chúng tôi ủy nhiệm. Vì vậy là lựa chọn này không chỉ là riêng của cá nhân tôi mà còn là lựa chọn của những anh em mà ở cùng với chúng tôi qua thảo luận đã ủy nhiệm cho tôi. Điều đó cũng đã được thể hiện ở trên cái lá thư của anh Trương Duy Nhất.
Sau khi ông tới Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói ông được đi Mỹ vì lý do nhân đạo. Phản ứng của ông ra sao đối với tuyên bố này?
Tôi thấy cái tuyên bố này là hoàn toàn sai. Không có cái gì gọi là nhân đạo ở đây cả. Bởi vì Tòa án Việt Nam vẫn chưa hoàn thành đủ cái thủ tục pháp lý để mà buộc tội Câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Chúng tôi bị bắt, bị xử sơ thẩm. Chúng tôi đã kháng cáo phúc thẩm và đã đưa ra những cái bằng chứng thuyết phục. Nhưng cái phiên tòa phúc thẩm đó đã không làm được một cái việc duy nhất, đó là cái việc chứng minh tội phạm đối với chúng tôi. Và đã không chứng minh được tội phạm, không công bố được chứng cứ, cũng không đưa ra được cái kết luận mà lại cứ y án. Thì cái việc mà đưa chúng tôi vào trại giam là đều hoàn toàn trái pháp luật. Và quả thực là nó trái pháp luật đối với ngay chính cái pháp luật của họ. Bởi vì cho đến giờ này chúng tôi vào tù gần ấy năm rồi, nhưng vẫn chưa có quyết định thi hành án, chưa có bản án phúc thẩm. Và tôi đã yêu cầu nhiều lần là phải công bố cái bản án phúc thẩm, phải công bố quyết định thi hành án thì mới đưa tôi được vào trại giam. Vì vậy khi mà anh Khải là tham mưu của Bộ Công an, anh ấy xuống, anh có nói tôi là viết một cái đơn xin tha tù trước thời hạn. Thì tôi nói là anh chưa hoàn thành thủ tục mà đưa tôi vào tù, thì làm sao mà cũng có thể là làm thủ tục đưa tôi ra tù đâu. Vì vậy tôi không viết đơn xin tha tù. Thế anh nói là đây chỉ là một cái thủ tục pháp lý. Tôi bảo thủ tục pháp lý thì anh cũng phải tôn trọng pháp luật thì anh mới làm thủ tục pháp lý được. Anh chưa hoàn tất thủ tục đưa tôi vào tù thì làm sao anh hoàn tất cái vụ án này ấy, khi tôi sang đây là nhờ ủy nhiệm của anh em. Và tôi cũng còn một cái trách nhiệm nữa trong cái chuyến đi này, đó là bắt đầu cái vụ án Câu lạc bộ Nhà báo Tự do ở một cái tòa án khác.
Tức là ông sẽ đưa vụ việc ra trước một tòa án quốc tế nào đó, phải không thưa ông?
Đúng thế. Đây là cái vấn đề pháp luật, mà một cái sai lầm cơ bản của pháp luật, mà ngay cái tòa án Việt Nam sai lầm ngay chính pháp luật Việt Nam với chính hiến pháp Việt Nam và vi phạm những cái công ước quốc tế. Họ không có đủ chứng cứ để buộc tội chúng tôi. Vụ án nó đã bị vỡ, bị sụp đổ rồi, nhưng họ vẫn cứ cố tình giam nhốt chúng tôi. Vì vậy cái lựa chọn mà phải ra đi, mặc dù chúng tôi đã kháng nghị giám đốc thẩm, đã khiếu nại rất nhiều, nhưng mà họ lờ đi không giải quyết. Vì vậy mà chúng tôi phải đi ra ngoài này để bắt đầu lại cái vụ án ấy từ một cái tòa án khác, một cái tòa án của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi sẽ tiến hành cái việc đó, từng bước một tiến hành cái việc đó. Tôi sẽ tìm kiếm các cái nguồn lực, các cái tổ chức quốc tế để giúp đỡ chúng tôi đưa cái vụ đó ra tòa án quốc tế. Tôi tin rằng là về mặt pháp lý, chúng tôi sẽ thắng kiện.
Một số nhà hoạt động cho rằng chính phủ Việt Nam đang sử dụng các tù nhân bất đồng chính kiến vào một cuộc mặc cả với Mỹ. Ông có nghĩ rằng mình là một con bài trong cuộc trao đổi này hay không?
Cái việc mà quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ với nhau thì là người tù, tôi hoàn toàn không có thông tin gì, cho nên tôi không được biết. Tôi không biết là đổi tôi để lấy cái gì, vì hoàn toàn tôi không được biết những thông tin đó. Vì nếu như là một người ở trong tù mà đối với tôi là đã 6 năm, 6 tháng, 2 ngày rồi, thì một cái việc mà đưa tôi ra ngoài mà hỏi những cái vấn đề mà phải bình luận về cái việc mà quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hoặc là có những cái vấn đề liên quan đến tôi, thì quả thật là tôi chưa đủ thông tin để mà bình luận được.
Sau nhiều năm con cái tranh đấu cho tự do của ông, khi ông ở trong tù, ông có ý định đưa gia đình sang Mỹ đoàn tụ với mình hay không?
Điều đó cũng là cái điều mà khi mà chúng tôi lựa chọn ra đi là đã phải suy nghĩ rất nhiều. Tại vì ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng mà trên vai tôi còn cái gánh nặng ký thác của anh em, của tù chính trị, rồi kể cả anh em tù dân sự, tù hình sự. Mà tôi đã đi qua cái 11 nhà tù, tôi phải thay anh em để cất lên tiếng nói, để bảo vệ họ. Dù họ là tù nhân, họ có thể mất một số quyền công dân, nhưng quyền con người họ vẫn còn đầy đủ. Và tôi muốn rằng những cái trại giam phải thực thi pháp luật đầy đủ và phải đối xử với họ như đối xử với những con người. Chính vì vậy trong cái lựa chọn ra đi này, gia đình tôi tiếp tục bị chia cắt, nhưng mà tôi cũng phải đặt cái gánh nặng của phong trào, của anh em lên trên những cái lợi ích của gia đình. Và tôi nhận sự ủy thác của anh em để đi tiếp. Còn gia đình tôi thì tôi cũng rất mong muốn là sớm được đoàn tụ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin quốc tế. Thưa quý vị, một nhà tranh đấu cho quyền lợi của người Rohingya ở Myanmar cho biết có một làn sóng vượt biên với một quy mô có lẽ chưa từng có trước đây của những người thiểu số rời khỏi nước này. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên của đài chúng tôi tường thuật rằng nhiều người đang lo ngại về số phận của những người đã vượt biên cách khoảng 2 tuần. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật sau đây.
Có tin cho biết những người Rohingya vô quốc tịch đã bắt đầu vượt biên trên những chiếc tàu chở hàng cách đây 2 tuần khi mùa mưa chấm dứt. Ông Chris Liwa, giám đốc của một tổ chức tranh đấu có tên dự án Arakan, cho đài VOA biết rằng một số người trong nhóm người đó giờ đây lẽ ra đã tới Thái Lan nhưng chưa có sự xác nhận nào.
Chúng tôi rất lo lắng bởi vì cho tới giờ này không ai trong các gia đình của những người vượt biên 2 tuần trước được liên lạc để ít nhất là họ có thể biết được con trai hay anh em hay chồng của họ đã tới nơi. Và điều đó có nghĩa là những người đó không ở một nơi mà họ có thể liên lạc được với người thân. Và do đó chúng tôi không biết họ đang ở đâu.
Theo ước tính của ông Liwa, 10.500 người Rohingya đã vượt biên từ trung tuần tháng này. Một con số đông hơn con số thông thường trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ông Liwa cho rằng làn sóng vượt biên này xuất phát một phần vì những tin tức về các vụ bắt giữ tùy tiện tại tỉnh Rakhine ở miền Bắc và những tin đồn cho rằng 3 người bị câu lưu đã bị tra tấn cho tới chết.
Dĩ nhiên là khi các nhân vật lãnh đạo cộng đồng và những nhà lãnh đạo tôn giáo bị tra tấn đến chết, thì điều đó tạo ra thêm những mối lo sợ.
Hãng thông tấn Reuters trích lời một người phát ngôn của tỉnh Rakhine nói rằng ông không hay biết gì về những vụ bắt bớ hay ngược đãi. Bà Vivian Tam, một người phát ngôn của Văn phòng Điều hợp viên khu vực của Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, hôm nay nói với đài VOA rằng nếu con số những người vượt biên trong tháng này là chính xác, thì đó là một diễn tiến rất đáng lo ngại. Hàng trăm ngàn người Rohingya sinh sống trong các cộng đồng bị cô lập và nằm trong số những khối dân bị ngược đãi và kỳ thị nhiều nhất trên thế giới. Chính phủ Myanmar, một nước đa số dân theo đạo Phật, xem những người Rohingya, hầu hết là người theo đạo Hồi, là người di dân từ Bangladesh. Các tổ chức nhân quyền đang quan tâm về việc chính phủ Myanmar dự định đòi hỏi tất cả người Rohingya ở Rakhine phải tự nhận là người Bangladesh nếu không muốn bị giam giữ vô thời hạn tại các trại giam. Kế hoạch có tên Kế hoạch Hành động Tiểu bang Rakhine đã gặp phải sự chỉ trích của nhiều người bên ngoài Myanmar. Các bản phúc trình hồi gần đây của các tổ chức phi chính phủ về người Rohingya ở Thái Lan và Malaysia kêu gọi Bangkok và Kuala Lumpur giúp đỡ tất cả những người tị nạn theo đúng tập quán và luật pháp quốc tế. Các bản phúc trình cho rằng Thái Lan trên thực tế đã đùn đẩy vấn đề này cho Malaysia là nước có đa số dân theo Hồi giáo và là nơi mà hầu hết những người Rohingya vượt biên chọn làm nơi tạm cư. Khoảng 37.000 người Rohingya đang ở Malaysia trong lúc có 15.000 người khác đang chờ Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn. Các tổ chức của Liên Hợp Quốc cho biết sự hạn chế đối với quyền tự do đi lại của hàng trăm ngàn người trong tiểu bang Rakhine của Myanmar đang gây ra những sự phương hại nghiêm trọng đối với các quyền lương thực, y tế, giáo dục và mưu sinh của khối người này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tin về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Kabul. tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani chính thức viếng thăm Trung Quốc lần đầu tiên, giữa lúc có những sự lạc quan trong nước là việc tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc rất quan trọng để mang lại hòa bình cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi từ Islamabad, Pakistan.
Tổng thống Ghani sẽ có một thời khóa biểu bận rộn trong chuyến viếng thăm 4 ngày ở Bắc Kinh, là nơi ông sẽ có những cuộc thảo luận sâu rộng với người tương nhiệm Trung Quốc là Chủ tịch Tập Cận Bình về các vấn đề song phương và những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Afghanistan tin là sự hỗ trợ về kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc có thể giúp họ vượt qua những thách thức về kinh tế và an ninh sau khi binh sĩ của Liên minh NATO rút khỏi Afghanistan vào tháng 12 năm nay. Ông Janan Mossadegh, đại sứ Afghanistan tại nước láng giềng Pakistan, nói rằng Trung Quốc hiện nay là nước đầu tư lớn nhất tại Afghanistan và sự hợp tác song phương đã được nới rộng trong nhiều lĩnh vực.
Over the past 13 years, we have laid down the foundation of a very close, enduring, long-term relationship.
Trong 13 năm qua, chúng tôi đã đặt nền tảng cho một mối liên hệ chặt chẽ lâu dài với Trung Quốc, và cả hai nước đều quyết tâm tiến đến việc phát triển và củng cố thêm nữa những mối quan hệ này trong những năm sắp tới, bắt đầu bằng chuyến viếng thăm chính thức Bắc Kinh của Tổng thống Ashraf Ghani.
Trong một cuộc phỏng vấn được Tân Hoa Xã đăng tải ngày hôm nay, Tổng thống Ghani nói rằng ông xem Afghanistan là một trung tâm thương mại và đầu tư khu vực, và ông hy vọng là những mối quan hệ với Trung Quốc sẽ được mở rộng thêm. Trung Quốc phần lớn tránh dính líu sâu rộng đến những vấn đề địa chính trị tại Afghanistan và xác nhận vai trò của nước họ là một nước đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và tài nguyên thiên nhiên của Afghanistan. Trung Quốc đã đầu tư gần 7,5 tỷ đô la và có ý định tăng cường dấu ấn kinh tế của họ tại Afghanistan. Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua, Bắc Kinh đã tìm cách xác định lại những mối quan hệ với Kabul và họ đã bổ nhiệm một vị đặc sứ tại Afghanistan để tăng tiến hơn nữa những mục tiêu của nước họ. Ông Tôn Vệ Đông, đại sứ Trung Quốc tại Pakistan, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ổn định chính trị để tái thiết Afghanistan trong hòa bình.
China believes that the national reconciliation is an inevitable.
Trung Quốc tin là hòa giải dân tộc là một tiến trình không thể tránh khỏi đối với Afghanistan để đạt được ổn định và thịnh vượng cho đất nước này.
Ngày 31 tháng 10 tới đây, Trung Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Trái tim châu Á Istanbul năm nay. Đây là một hội nghị của những nước trong vùng chung quanh Afghanistan để thảo luận về những phương cách nhằm thúc đẩy hòa giải và tái thiết. Tổng thống Ghani cũng sẽ tham dự hội nghị này. Đại sứ Mozarai nói hội nghị sẽ tích cực thảo luận về việc thúc đẩy hòa bình của khu vực Nam Á.
The fact that China, a key participant of the process, is hosting this ministerial conference.
Sự kiện là Trung Quốc, một thành viên quan trọng trong tiến trình này, tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng vào giao điểm lịch sử này là bằng chứng về tầm quan trọng và ý nghĩa của tiến trình đối với những nỗ lực chung của chúng ta để có những quan hệ tốt đẹp hơn và hợp tác chặt chẽ hơn trong vùng của chúng ta.
Trung Quốc lo ngại là sự sụp đổ về an ninh tại Afghanistan sau khi các lực lượng quốc tế rút đi có thể châm ngòi cho những hoạt động của những phần tử đòi ly khai người Uyghur tại vùng biên giới Tân Cương có nhiều xáo trộn của Trung Quốc. Các giới chức Trung Quốc nghi ngờ là phe nổi dậy Hồi giáo có liên hệ đến những phần tử chủ chiến Hồi giáo đang ẩn náu tại những khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Các giới chức Afghanistan cũng tin là Trung Quốc có thể sử dụng ảnh hưởng của nước họ đối với Pakistan là một đối tác lâu đời của Bắc Kinh để thuyết phục Pakistan giúp cho Kabul cải thiện sự hòa giải với phe Taliban. Các giới chức Afghanistan lâu nay vẫn tin là phe Taliban chỉ đạo phe nổi dậy tại Afghanistan từ những an toàn khu ở Pakistan.
Phó Chủ tịch nước Trung Quốc bày tỏ hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Nhật Bản giữa lúc ông gặp một phái đoàn các thống đốc Nhật Bản đến thăm Bắc Kinh hôm thứ Ba. Cuộc họp này là dấu hiệu mới nhất cho thấy là các nhà lãnh đạo ở cả hai nước muốn cải thiện mối quan hệ đã trở nên căng thẳng vì một cuộc tranh chấp lãnh thổ và lịch sử. Đoàn đại biểu được dẫn đầu bởi thống đốc Kyoto Keiji Yamada đang có mặt ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để tham dự diễn đàn các thống đốc Trung Nhật. Tân Hoa Xã cho biết Phó Chủ tịch Lý Viện Triều nói với các thống đốc rằng sự phát triển của mối quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản lâu dài và ổn định phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước. Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên đã đề nghị một nhà điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm quốc gia cộng sản bị cô lập này. Đề nghị này được đưa ra trong một buổi họp hôm qua giữa các giới chức của Bình Nhưỡng và ông Matsuki Darusman, điều tra viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đặc trách các vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Ông Darusman được trông đợi sẽ công bố một phúc trình trễ hơn trong tuần đề nghị chuyển hồ sơ Bắc Triều Tiên sang Tòa án Hình sự Quốc tế, tức ICC, về thành tích nhân quyền tệ hại của nước này. Các giới chức Liên Hiệp Quốc cho hay, hôm qua, phía Bắc Triều Tiên yêu cầu ông Darusman hãy ngưng nói tới việc chuyển hồ sơ sang Tòa án Hình sự Quốc tế, nhưng không liên kết vụ việc này với chuyến đi thăm tới nước này. Những người biểu tình tại Hồng Kông đánh dấu kỷ niệm một tháng từ khi phát động cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ do sinh viên cầm đầu. Lễ kỷ niệm rơi nhằm ngày thứ ba, giữa lúc có bế tắc giữa những người biểu tình và chính quyền vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Trung Quốc. Những người biểu tình muốn Bắc Kinh rút lại quyết định của họ, muốn phê chuẩn các ứng cử viên, muốn tham gia cuộc bầu cử năm 2017 để bầu trưởng quan hành chính Hồng Kông. Tòa án tối cao Malaysia đã bắt đầu phiên tòa kháng cáo cuối cùng của lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim, người đã phải đối mặt với các cáo trạng về tội kê gian mà ông nói là có động cơ chính trị. Ông Anwar Ibrahim, cựu phó thủ tướng và cũng là đối thủ chủ yếu của chính phủ Malaysia, bị cáo buộc là có quan hệ tình dục bất hợp pháp với một người đàn ông vào năm 2008, lúc đó là phụ tá của ông. Ông Anwar được tuyên trắng án hồi năm 2012 tại một tòa án cấp thấp hơn. Tuy nhiên vào tháng 3, một tòa án phúc thẩm đã lật ngược phán quyết tha bổng ông trong một quyết định gây rất nhiều tranh cãi. Tòa tuyên án ông 5 năm tù giam và cấm ông Anwar không được tham gia chính trường trong 5 năm. Bước vào tòa án liên bang hôm nay, ông Anwar, 67 tuổi, tuyên bố ông chắc chắn là ông không làm điều gì sai trái. Ông Anwar nói những cáo trạng nhắm vào ông không đúng với sự thực và do chính phủ đã nắm quyền lực trong 57 năm. Bịa ra.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị theo dõi chuyên mục Thế giới đó đây. Thưa quý vị, cuộc nội chiến ở Syria đã khiến hàng triệu người thất tán và phải lánh sang các nước láng giềng. Chiếm phần đông trong số những người tị nạn là trẻ em. Những cảnh tượng kinh hoàng của chiến tranh và cuộc sống bị gián đoạn đang gây nên những tác động sâu sắc đến tâm lý tình cảm của những em nhỏ mà giới chức Liên Hợp Quốc cảnh báo đang biến thành một thế hệ lạc loài. Trong chuyên mục Thế giới đó đây tuần này, Hoàng Long sẽ gửi tới quý vị câu chuyện về những người đang nỗ lực lấy lại tuổi thơ của các em nhỏ Syria bằng tiếng cười và qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật. Mời quý vị theo dõi.
Tiếng đàn guitar, đàn accordion rộn ràng làm náo động không gian yên tĩnh. Hôm nay, trại tị nạn ở thành phố Bar Elias trong thung lũng Birka, miền đông Liban, tiếp đón những vị khách lạ thường đến thăm. Những cặp mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía những người đàn ông và phụ nữ đang vác những món đồ lỉnh kỉnh tiến vào trại, vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc. Trang phục sặc sỡ và ngộ nghĩnh của họ tương phản với nền đất xám cằn cỗi và những dãy lều trắng đơn điệu. Bốn người, Sabine Chokaya từ Liban, Claudio Martinez từ Chile, David Clay và Luz Garciola từ Mỹ, là những diễn viên hề thuộc tổ chức Hề Không Biên Giới, một tổ chức nhân đạo quốc tế dùng tiếng cười để xoa dịu nỗi đau của những người chịu tổn thương vì xung đột vũ trang. Đối với khoảng 50 em nhỏ xem họ trình diễn, tất cả đều là người tị nạn lánh cuộc nội chiến đang diễn ra ở nước láng giềng Syria. Những chàng hề và nàng hề này mang đến những giây phút giải trí ngắn ngủi, giúp các em tạm quên những cảnh tượng kinh hoàng của cuộc chiến và những thử thách khi phải sống xa nhà. Các em nằm trong số hơn 1 triệu người Syria đã ồ ạt tràn vào Liban trong 3 năm qua, trốn chạy khỏi cảnh bạo lực đã xâu xé quê hương của mình. Cô hề Sabine Chokaya chia sẻ.
Tôi nghĩ triết lý duy nhất đằng sau hoạt động này là mọi người cùng vui. Đối với những người lánh khỏi khu vực đang có chiến tranh, nơi mà họ cảm thấy không an toàn, không hạnh phúc và kinh hãi về nhiều thứ, còn gì hay hơn là diễn hề cho họ xem và vui chơi.
Người lớn và trẻ em, kẻ đứng người ngồi, quây quần trên khoảnh đất đầy sỏi đá giữa những dãy lều trại. Họ chăm chú theo dõi từng tiết mục mà bộ tứ diễn viên hề này trình diễn. Bằng những động tác thành thục, anh Claudio Martinez khiến quả cầu thủy tinh lăn tròn tại chỗ trên những ngón tay uyển chuyển của mình. cô Sabine Chokaya đứng bên cạnh, bày tỏ sự thán phục với điệu bộ và biểu cảm cường điệu, rõ ràng để chọc cười những khán giả nhí. Những bông hoa to bản màu xanh màu tím trên đầu cô, cộng với hai hàng lông mi to quá cỡ màu nõn chuối, càng làm tăng thêm sự vui nhộn hài hước. Tất nhiên, cảnh tượng này khiến các bạn nhỏ bật cười thích thú. Và khi anh David Clay biểu diễn trò dùng chân, tung chiếc mũ rơi đúng lên đầu, thì những tràng vỗ tay và tiếng reo hò tán thưởng vang lên. Trong khi các nước chật vật đáp ứng nhu cầu quá lớn của hơn 2,7 triệu người tị nạn Syria khắp vùng Trung Đông bằng ngân sách eo hẹp của mình, nhiều người tỏ ra hoài nghi về giá trị của tiếng cười và nỗ lực của những diễn viên hề. Nhưng anh David Clay cho rằng, khiến ai đó nở nụ cười hay bật ra tiếng cười sảng khoái góp phần quan trọng trong việc xoa dịu nỗi đau.
Is clowning worthwhile? Should we spend money on clowning? And I look at the show today.
Làm hề có đáng không? Chúng ta có nên bỏ tiền để diễn hề không? Có. Nhìn buổi diễn hôm nay, tôi thấy đây là một hình thức cứu trợ, đây là chuyện tốt. Tôi biết chúng tôi đang giúp các em nhỏ. Tôi đã từng tới những bệnh viện nơi có những em bị chấn động thần kinh đến mức không thể nói được, không phản ứng được với cái gì cả. Chúng tôi tới diễn trò, và đó là lần đầu tiên các em cười. Mọi người nói, cả hai tháng trời chúng tôi không thể làm các em cười. Các bạn mới tới có 5 phút mà đã làm được.
Bốn diễn viên hề thổi kèn, chơi đàn, diễn trò, nhảy múa suốt 45 phút. Mỗi một tiết mục mang đến sự phấn khích và hào hứng nơi những khán giả nhỏ tuổi. Nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt trẻ thơ. Em Bilal Al-Sharkawi nói, hôm nay vui hơn hôm qua vì có buổi diễn này. Ngày hôm qua các em chỉ chơi đá bóng. Cậu bé 10 tuổi rụt rè này đến từ thành phố Dara ở miền nam Syria, nơi cuộc nổi dậy khởi phát. Không chỉ có trẻ nhỏ mà người lớn đứng xem bên cạnh cũng tươi cười. Buổi biểu diễn khép lại, nhưng các bạn nhỏ vẫn lưu luyến, chưa muốn các diễn viên rời đi. Thế là cả diễn viên lẫn khán giả cùng tham gia nhảy múa tưng bừng trong màn hoạt náo cuối cùng. Một ngày tràn ngập niềm vui và kỷ niệm đẹp cho những em nhỏ tị nạn người Syria. Những bi kịch bất hủ của đại văn hào William Shakespeare đã làm say mê biết bao khán giả khắp thế giới từ hàng trăm năm nay. Giữa một hí trường lộ thiên thời La Mã ở thủ đô Amman, những kiệt tác kinh điển này được tái hiện với một diện mạo và sinh khí mới. Hơn 100 em nhỏ dưới 15 tuổi cùng tham gia trong vở kịch kép Hamlet và Vua Lear bằng tiếng Ả Rập. Tất cả đều là trẻ em người Syria đang sống trong trại tị nạn Zaatari ở Jordan. Không phục trang cầu kỳ, những diễn viên nhí nghiệp dư nhập vai bằng lòng nhiệt tình đơn thuần giữa sân khấu trống trải, không bối cảnh. Với chủ đề là tham vọng quyền lực, chiến tranh và chết chóc, Hamlet và Vua Lear dường như không phải là những vở kịch thích hợp cho trẻ em diễn. Thế nhưng, đối với những em nhỏ cùng gia đình lánh nạn cuộc nội chiến Syria tại những trại tị nạn ở Jordan, các em cũng phải hứng chịu những dàn bắn đá và mũi tên của số phận nghiệt ngã, theo lời của Shakespeare, và biết quá rõ khi khổ đau xuất hiện, nó không đến từng cơn mà thi nhau ùa tới. Đạo diễn người Syria Nawar Bulbul dành hàng tháng trời để dạy các em nhỏ về kịch nghệ như một cách để giúp các em đương đầu với những hệ lụy về mặt tình cảm gây ra bởi hoàn cảnh cá nhân, và cũng để trình diễn nhằm nâng cao nhận thức về cảnh ngộ của trẻ em tị nạn.
Nói chung, thông điệp của vở kịch này là thông điệp hòa bình từ trẻ em ở trại Zaatari gửi đến thế giới. Một thế giới đã bịt tai và im tiếng trước những gì đang xảy ra ở Syria, trước những gì đang xảy ra với trẻ em Syria, với những người lớn và trẻ em trong các trại tị nạn.
Nawar Bulbul từng là diễn viên truyền hình ở Syria, nhưng rời nước sau khi bị liệt vào danh sách đen vì tham gia những cuộc biểu tình chống chế độ. Giờ đây, trong vai trò đạo diễn, ông giao cho mình nhiệm vụ hồi sinh tiếng cười và niềm vui nơi trẻ nhỏ. Ông cho biết ông tổ chức buổi diễn kịch này để hỗ trợ các em về mặt tâm lý và giúp các em hồi phục bình thường sau 3 năm không được đến trường, đi học và vui chơi. Chủ tịch Hội nghệ sĩ Jordan, ông Sari Al-Assad, dành những lời ngợi khen.
Ban tổ chức rất hay khi đưa các em nhỏ đến với văn hóa và nghệ thuật. bởi vì những em nhỏ đó đang chịu áp lực tâm lý, kinh tế và xã hội. Và tôi đồng ý rằng trẻ em phải tránh xa những tình huống gây căng thẳng và tham gia vào nghệ thuật và sáng tạo.
Chỉ với 2 ngày tập dượt, khả năng nhớ lời thoại và diễn xuất của các em khiến người ta nể phục. Hòa mình vào vai diễn, em Mash Amari, 12 tuổi, thể hiện những cảm xúc mãnh liệt của Vulier, nhân vật chính trong bi kịch cùng tên. Vở Vulier kể về một vị quân vương già yếu, quyết định phân chia vương quốc cho 3 người con gái. Vì hiểu lầm, ông tước quyền thừa kế của người con duy nhất thương yêu ông thực sự. 2 người con kia phản bội ông, hủy hoại không chỉ gia đình mà còn vương quốc của ông. Vị vua oán hờn số phận và phát điên. Em Amari cùng gia đình 10 người của em lánh nạn sang Jordan vào năm 2013. Nhờ đạo diễn Bun Bun mà em khám phá ra niềm đam mê nghệ thuật trong trại tị nạn. Amari cho biết em và các bạn mới tập dượt 2 ngày trước và sợ buổi diễn sẽ không thành công. Em hy vọng buổi diễn thành công và mong ước một ngày nào đó có thể quay trở về Syria để theo học kịch nghệ. Amari nở nụ cười, gương mặt sáng lên niềm vui. Tấn bi kịch khép lại với cái chết của vua Lear. Amari ngã vào lòng bạn diễn. Những lời tiếc thương bi thống vang lên. Theo sau là tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của khán giả.
Vừa rồi là Hoàng Long với chuyên mục Thế giới đó đây. Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, sự kiện Malala Yousafzai được trao giải Nobel Hòa bình năm 2014 đã đưa những con người và các tổ chức trên khắp thế giới hoạt động vì quyền giáo dục của bé gái trở thành tâm điểm chú ý. Một trong những tổ chức như thế là Girls Rising, một tổ chức gắn kết các bé gái, phụ nữ, bé trai và đàn ông, những người tin rằng mỗi bé gái đều có quyền đi học và có quyền vươn tới khả năng tối đa của mình. Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của bà Tara Abraham, chủ tịch của tổ chức Girls Rising trong chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa.
Malala Yousafzai đã trở thành cái tên xuất hiện trên hàng loạt các trang tin tức hàng đầu thế giới khi em bị các tay súng của Taliban bắn vào đầu vào năm 2012 khi trên đường tới trường. Lúc đó em mới 17 tuổi. Malala giờ đây đã trở thành khôi nguyên nhận giải Nobel Hòa bình trẻ nhất vì những cống hiến của em trong việc cổ suý quyền giáo dục cho các em gái ở Pakistan trong suốt một vài năm vừa qua. Cùng có chung mục tiêu với Malala, tổ chức Girl Rising là một chiến dịch toàn cầu vì quyền giáo dục cho các em gái. Theo giới thiệu trên trang web chính thức của mình, Girl Rising nói rằng mọi điều mà họ làm là để bảo đảm quyền giáo dục của các em gái là một phần trong các cuộc trò chuyện dòng chính. Để thực hiện sứ mạng của mình, tức thay đổi cách thế giới coi trọng các em gái, tổ chức Girl Rising nâng cao nhận thức về vấn đề này và truyền cảm hứng hành động thông qua các bộ phim và các công cụ hỗ trợ khác như các đoạn video giáo dục và bênh vực quyền giáo dục, một chương trình giảng dạy theo phương pháp chuẩn miễn phí, v.v. Bà Tara Abraham, chủ tịch của Girl Rising, chia sẻ về thách thức trong việc thực hiện chiến dịch toàn cầu này.
I think the challenge here is that, of course, you can never look at girls' education in a vacuum.
Tôi nghĩ thách thức mà chúng ta cần giải quyết là chúng ta không bao giờ có thể nhìn vào việc giáo dục cho các bé gái là một việc làm rỗng tuếch, vô nghĩa. Nó không đơn giản chỉ là việc đưa các em ngồi trong một phòng học. Các em phải được ngồi trong một lớp học có chất lượng. Các em phải có được những giáo viên được đào tạo tốt. Các em phải được đến trường một cách an toàn. Các em phải có một cấu trúc hỗ trợ cần thiết từ phía gia đình để có thể tiếp tục đi học mà không phải chăm sóc cho những em nhỏ khác và gia đình của các em.
Một trong những phần nổi bật nhất trong chiến dịch của Girl Rising là bộ phim Girl Rising do tổ chức Girl Rising hợp tác với một số đơn vị khác sản xuất. Bộ phim theo gót 9 bé gái đến từ nhiều nơi trên thế giới. Phim bao gồm những câu chuyện của những bé gái này về việc giáo dục bé gái có thể thay đổi xã hội như thế nào. Bà Abraham giải thích rằng chiến thuật mà tổ chức bà theo đuổi là sử dụng bộ phim và những nỗ lực khác để không những thay đổi cách thế giới quý trọng các em gái, mà còn tạo ra một sự thay đổi lâu dài thông qua những biện pháp can thiệp ở cộng đồng được nhắm tới.
We're partnering with USAID, Intel, the Council on International Education Exchange to bring.
Chúng tôi hợp tác với USAID, Intel, Hội đồng trao đổi giáo dục quốc tế CIEE để đưa Girl Rising, bộ phim, công cụ và chương trình giáo dục của chúng tôi đến với ba quốc gia mục tiêu trong 2 năm tới là Ấn Độ, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng tôi sẽ địa phương hóa bộ phim, chuyển thể qua ngôn ngữ địa phương bằng cách nhờ đến những ngôi sao Bollywood và Nollywood, để qua đó mà chúng tôi có thể tạo ra một âm hưởng địa phương với những thông điệp được nhắc tới trong bộ phim. Ngoài ra, chúng tôi có thể tạo ra thật nhiều tác động và nâng cao nhận thức ở ba quốc gia đó. Và rồi chúng tôi có thể tạo ra những thay đổi trong hành vi ở mức cộng đồng để những người có thẩm quyền quyết định sẽ đầu tư vào việc giáo dục cho các em gái. Tiếp đó, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho những cuộc đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách để họ có thể thay đổi những điều luật hiện giờ gây rất nhiều khó khăn cho các bé gái và phụ nữ đạt được thành công.
Những vấn đề cản trở phụ nữ thành công đã tồn tại trong nhiều năm nay, và để giải quyết được chuyện này, bà Abraham cho rằng chúng ta cần suy nghĩ về việc phải làm thế nào để nâng cao giá trị của phụ nữ, những em gái, và tạo thêm nhiều cơ hội để họ được quý trọng, trái ngược với việc tước đoạt đi quyền lực, tước đoạt đi quyền bầu cử, tước đoạt tài sản hay cả quyền quyết định về chính thể xác của chính họ.
What we need is the urgency, but also deep collaboration and partnership as a movement.
Điều mà chúng ta cần đó là sự khẩn trương, nhưng cũng cần tới cả sự cộng tác và hợp tác sâu sắc như một phong trào để có thể đẩy nhanh sự tiến bộ mà chúng ta có thể tạo ra trong một vài năm tới đây. Chúng ta phải thực sự dấn thân vào cộng đồng và lắng nghe đơn vị hợp tác ở địa phương để tìm ra cách làm sao chúng ta có thể nhắm tới những đối tượng cụ thể một cách hiệu quả nhất. Có một vài đối tác của chúng tôi thực sự nỗ lực để làm việc với những thế hệ các em trai trẻ hơn để chúng có thêm sự nhạy cảm xung quanh cách phụ nữ được đối xử trong cộng đồng và gia đình. Chúng ta phải bước sâu vào một đất nước như Ấn Độ, nơi có nhiều sự kính trọng và niềm đam mê, để thực sự hiểu được đâu là giải pháp hiệu quả nhất cho một vấn đề. Ví dụ như tảo hôn, kết hôn quả thực là một vấn đề rất nhạy cảm tại Ấn Độ, và vì thế mà chúng ta phải rất tôn trọng và nhạy bén, thậm chí khi chúng ta tới đó với rất nhiều đam mê, tạo ra một sự thay đổi cho phụ nữ và các bé gái.
Bộ phim Girl Rising do đạo diễn từng được đề cử giải Oscar Richard Robbins đảm nhận. Bộ phim dậy sáng những câu chuyện không thể quên của 9 bé gái sống trong những nước đang phát triển, bao gồm Campuchia, Haiti, Nepal, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Peru, Sierra Leone và Afghanistan. Những em này đều phải phấn đấu hết mình và vượt qua những khó khăn tưởng chừng không thể khắc phục được để thực hiện giấc mơ của mình. Bộ phim có sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên nổi tiếng và những lời dẫn chuyện đầy xúc động được nhiều nhà văn đoạt giải thưởng kết hợp viết để cùng tạo nên một tiếng nói, kể lại câu chuyện của những em gái và một sự thật rất mạnh mẽ rằng giáo dục những em gái có thể thay đổi các gia đình, cộng đồng, quốc gia và cuối cùng là cả thế giới.
Cảm ơn Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một cam kết cơ bản của các nước tham gia Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu, gọi tắt là OSCE, là đảm bảo tự do ngôn luận. Điều này bao gồm các quyền của cá nhân được tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại thông tin và ý tưởng, bất kể biên giới, dù bằng lời nói hay bằng văn bản hay ấn phẩm, bằng hình thức nghệ thuật hay qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà một số người có thể lựa chọn. Thật không may, đại sứ Hoa Kỳ tại OSCE Daniel Baer nói rằng cam kết này không được nhiều người trong cộng đồng OSCE tôn trọng. Ở Nga, một số nhà báo đã bị sát hại vì công tác của họ trong thập kỷ qua, nhưng có rất ít thủ phạm bị bắt hoặc bị truy tố. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ nước này đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã ký ban hành những sửa đổi đối với luật về truyền thông đại chúng, mà sẽ giảm giới hạn sở hữu nước ngoài của cơ quan truyền thông từ 50% xuống 20%. Luật mới này có phần chắc sẽ tiếp tục thu hẹp môi trường truyền thông tại Nga, vốn đã bị chi phối bởi một nhóm nhỏ những nhân vật cấp cao của ngành truyền thông, có những liên hệ chặt chẽ với chính phủ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ hoan nghênh việc chính phủ bãi bỏ một phần luật siết chặt quyền hành của nhà nước đối với Internet. Mỹ tiếp tục kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng quyền tự do biểu đạt phổ quát trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả Internet. Đã đến lúc tất cả các nước tham gia OSCE làm đúng theo cam kết của mình và tôn trọng quyền tự do ngôn luận.
Sau đây mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Các chiến binh Peshmerga người Kurd ở Iraq đang trên đường tới Kobani ở Syria để giúp người Kurd ở Syria chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo để chiếm quyền kiểm soát thị trấn Kobani nằm về hướng nam của biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Các giới chức Kurd cho biết là 80 chiến binh trang bị với đạn pháo và súng máy sẽ bay tới Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, băng qua biên giới và sẽ gia nhập lực lượng Kurd ở Syria để giành quyền kiểm soát Kobani. Được biết là sẽ có thêm 72 chiến binh khác sẽ đến nơi vào ngày thứ Tư. Các ngoại trưởng và đại diện đến từ 40 nước đang gặp nhau tại Berlin hôm nay để tập trung vào nỗ lực giúp các nước láng giềng của Syria ứng phó với làn sóng tị nạn đông đảo đã bị buộc phải rời khỏi đất nước của họ để ra đi lánh nạn vì chiến tranh. Cho tới nay, Liên Hiệp Quốc đã đăng ký hơn 3 triệu người tị nạn Syria. Tại Ukraine, Nga loan báo sẽ công nhận kết quả của cuộc bầu cử sắp tới tại hai khu vực ly khai tại miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Nga nói cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 11, sẽ rất quan trọng để hợp thức hóa quyền lực tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk. Tổng thống Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ sẽ không công nhận cuộc bầu cử ở các khu vực do phe ly khai kiểm soát, trừ phi họ tuân thủ luật pháp Ukraine. Phó Chủ tịch nước Trung Quốc bày tỏ hy vọng có thể cải thiện quan hệ với Nhật Bản giữa lúc ông gặp một phái đoàn của Thống đốc các Thống đốc Nhật Bản đến thăm Bắc Kinh hôm thứ Ba. Cuộc họp này là dấu hiệu mới nhất cho thấy là các lãnh đạo Trung Quốc và Nhật Bản muốn cải thiện mối quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng vì một cuộc tranh chấp lãnh thổ và lịch sử. Đoàn đại biểu do Thống đốc Kyoto dẫn đầu đang có mặt tại thủ đô Bắc Kinh để tham dự diễn đàn các Thống đốc Trung Nhật. Các giới chức Liên Hiệp Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên đã đề nghị một nhà điều tra nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thăm quốc gia cộng sản bị cô lập này. Đề nghị này đã được đưa ra trong một buổi họp hôm qua giữa các giới chức của Bình Nhưỡng và ông Marzuki Darusman, điều tra viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đặc trách các vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Ông Darusman được trông đợi sẽ công bố một phúc trình trễ hơn trong tuần đề nghị chuyển hồ sơ Bắc Triều Tiên sang Tòa án Hình sự Quốc tế về thành tích nhân quyền tệ hại của miền. Giới chức Liên Hiệp Quốc cho hay là Bắc Triều Tiên đã yêu cầu ông Darusman hãy ngưng nói tới việc chuyển hồ sơ sang Tòa án Hình sự Quốc tế. Dự kiến là Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ biểu quyết về vấn đề này vào cuối tháng 11. Và những người biểu tình tại Hồng Kông đánh dấu kỷ niệm một tháng từ khi phát động cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ do giới sinh viên cầm đầu.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn ban Việt ngữ xin tạm chia tay và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.